quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS. Ở phần sau chương trình, luật sư Nguyễn Đức Thân từ Sydney sẽ trình bày lý do vì sao hợp đồng hôn nhân lại có ý nghĩa và cần thiết trong một số trường hợp, cũng như nhu cầu làm hợp đồng tiền hôn nhân trong cộng đồng của người Việt ngày một gia tăng. Thế nhưng bây giờ sẽ là những tin vắn luật pháp đáng chú ý trong tuần qua.
SBS Radio.
ACT xem xét luật mới nhắm vào các băng nhóm tội phạm lái mô tô.
Chính phủ của lãnh thổ thủ đô Úc ACT vừa công bố một tài liệu thảo luận về những thay đổi pháp lý liên quan đến hình phạt 2 năm tù dành cho những nhóm tội phạm có các hành vi chống lại trật tự xã hội. Với sự thay đổi này, cảnh sát có quyền ban hành các cảnh báo và hình phạt riêng, không cần thông qua tòa án nếu cả hai bên liên quan đều là thành viên của các băng nhóm tội phạm. Án lệnh này có thể kéo dài 2 năm, tuy nhiên cần thử thách ở tòa án dân sự ACT trước. Hiện ACT có 3 băng nhóm cưỡi mô tô hoạt động tội phạm có tổ chức đang hết sức lộng hành với trên 45 thành viên.
Victoria tìm cách cải tổ luật về tội phạm tấn công tình dục. Chính phủ tiểu bang Victoria sẽ giới thiệu một dự luật nhằm quét sạch tội phạm về tình dục khắp tiểu bang và bảo vệ nạn nhân tốt hơn trước các vụ tấn công và lạm dụng tình dục diễn ra ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây. Hơn 50 luật về tội phạm tình dục sẽ được thay đổi nhằm bảo đảm tất cả các hình thức lạm dụng, cưỡng bức, tấn công tình dục sẽ được trình bày trong luật và bị trừng phạt một cách công bằng. Bộ trưởng Tư pháp Victoria Martin Bakula cho biết, sau sự thay đổi này, những kẻ phạm tội có thể bị truy tố nếu sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật khác, ngay cả khi trẻ em không có mặt. Những luật hiện hành không đề cập đầy đủ đến các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Theo tu chính luật, những người phạm tội phân phối và sản xuất tài liệu khiêu dâm sẽ bị phạt tối đa 10 năm tù. Dự luật được giới thiệu trước Quốc hội vào thứ Ba tới đây. Chiến dịch kêu gọi người dân Melbourne tố cáo tội phạm ma túy.
Tổ chức phòng chống tội phạm Crime Stoppers tại tiểu bang Victoria vừa công bố một chiến dịch kéo dài 2 tuần nhằm khuyến khích người dân sống tại miền Tây Melbourne mật báo với cảnh sát về những người buôn bán thuốc phiện mà họ nghi ngờ đang sống trong địa phương. Sunshine và Brimbank là hai vùng ngoại ô đang tiến hành dự án này. Giám đốc của Crime Stoppers kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ thông tin nào mà họ biết được về việc sản xuất và phân phối ma túy bất hợp pháp đang diễn ra trong khu vực mà họ sinh sống. Cảnh sát nhằm vào các kẻ buôn bán và sản xuất thuốc phiện đầu não hơn là những người sử dụng ma túy. Quý vị liên lạc với Crime Stopper qua số 1300-333-000.
SBS Radio.
Vừa rồi là phần tin luật pháp. Nay chúng ta chuyển qua nội dung chính của chương trình đêm nay, hợp đồng hôn nhân với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney. Dạ, xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình luật lệ quanh ta của SBS.
Vâng, cảm ơn chị Bích Ngọc. Xin chào quý khán giả của đài SBS.
Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề có lẽ là rất là thú vị đây, hợp đồng hôn nhân. Trước khi chúng ta đi vào chủ đề này thì xin luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày một cái định nghĩa cơ bản thế nào là một hợp đồng hôn nhân hay là hợp đồng tài chánh ạ?
Hợp đồng hôn nhân hay là hợp đồng tài chánh là một văn bản mà một cặp vợ chồng trước khi cưới nhau hoặc là sau khi cưới nhau, sau khi ly thân hoặc là sau khi ly dị thì họ có thể ký. Căn bản là giải quyết sự phân chia tài sản của họ nó như thế nào. Theo truyền thống thì nước Úc khi mà có một cái sự đổ vỡ hôn nhân, hai vợ chồng phải hồ sơ ra tòa để cho tòa giải quyết. Nhưng mà tính từ năm 2000 trở đi, luật của Úc cho phép các cặp vợ chồng, bao gồm có các cặp vợ chồng có hôn thú cũng như không có hôn thú, có thể tự giải quyết cái vấn đề phân chia tài sản với nhau như thế nào nếu như cái cuộc hôn nhân, cái quan hệ vợ chồng của họ đi đến đổ vỡ. Cái luật mà cho ký hợp đồng hôn nhân cũng như là tiền hôn nhân ở Mỹ và một số quốc gia khác thì đã áp dụng lâu rồi. Đối với Úc thì chỉ mới có bắt đầu áp dụng cho những cặp vợ chồng có hôn thú từ năm 2000 trở đi. Và đối với những cái cặp vợ chồng mà không có hôn thú, mình nói chung gọi là de facto đó, thì chỉ từ năm 2009 trở đi mà thôi. Thành ra đây cũng là một cái lĩnh vực luật tương đối khá mới.
Theo như luật sư vừa trình bày thì bây giờ Úc cũng đã công nhận những cái hợp đồng tài chánh hay là những cái hợp đồng hôn nhân để ràng buộc về vấn đề tài sản giữa hai vợ chồng rồi. Thế nhưng những điều kiện nào cần thiết để hợp đồng hôn nhân đó được công nhận về mặt pháp lý thưa luật sư?
Cái điều đầu tiên là cả hai người vợ chồng đó phải đều có luật sư riêng biệt. Có nghĩa là họ không thể nào sử dụng chung một luật sư được. Phải có một người luật sư đại diện cho người vợ và một người luật sư khác đại diện cho người chồng. Cái yếu tố thứ hai, ký hợp đồng thì cả hai bên đều phải tiết lộ đầy đủ tài sản của họ cũng như nợ nần gồm có những cái gì không được quyền giấu. Có nghĩa là mình, ví dụ mình có tiền riêng mà mình để số băng riêng mà mình không liệt kê ra thì cái hợp đồng đó có thể được xem như là không có giá trị pháp lý. Tại vì mình giấu đó, mình giấu giếm những cái phần tài sản của mình. Cái phần thứ ba, mình không được quyền lạm dụng một cách vô lương tâm. Cái tiêu chuẩn luật pháp thì nó rất là rộng, cái chữ tiếng Anh nó gọi là unconscionable conduct, có nghĩa là một cái cung cách hành xử không có lương tâm. Một cái yếu tố khác mà hợp đồng tài chánh hay là hợp đồng hôn nhân có thể trở thành vô hiệu là nếu như cái hoàn cảnh đã thay đổi một cách đáng kể, gọi là there has been a significant change and a material change in circumstances of the party since the agreement was signed, có nghĩa là kể từ khi mình ký hợp đồng, cái hoàn cảnh của mình nó đã khác rất nhiều so với cái hoàn cảnh khi mà mình ký hợp đồng. Là một vài cái yếu tố mà nó có thể dẫn đến cái kết quả là tòa sẽ tuyên bố cái hợp đồng hôn nhân đó không có giá trị pháp lý.
Bản thân tôi thì tôi không biết là hai cái người đó có thể nói là vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu rồi, họ lại phải ký một cái hợp đồng về tài chánh như vậy. Lợi ích của cái việc mà ký những cái hợp đồng hôn nhân này là gì thưa luật sư?
Vâng, nó cũng có một số lợi ích chứ không phải là không. Lúc này tỷ lệ ly hôn thì nó cũng khá cao. Một số các cặp vợ chồng là họ đã trải qua một lần ly hôn rồi, họ đã có một cái kinh nghiệm cũng không có vui vẻ lắm với tòa án gia đình, đặt ví dụ như vậy. Phải ra tòa hết 2-3 năm và chia tài sản rồi tốn tiền luật sư trạng sư rất là nhiều. Thì bây giờ họ muốn cho cái cuộc hôn nhân thứ hai hoặc là thứ ba này đó, cái gì đó nó rõ ràng để khi chia tay thì cả hai bên đã có một cái sự quyết định. Ví dụ như đây là cái cuộc hôn nhân thứ hai đối với cả hai người họ đã đứng tên làm chủ và tài sản riêng, làm chủ nhà riêng và những cái tài sản khác riêng. Họ có thể cùng ký với nhau một cái văn bản là khi mà họ chung sống với nhau, cái tài sản gì mà họ đã có trước khi thành hôn thì sẽ không có được mang ra để mà phân chia. Sản nào mà họ mua chung với nhau sau cái ngày thành hôn thì mới được chia. Và khi họ sinh sống chung với nhau thì họ sẽ đóng góp chung vào cái phần tài sản mà họ đã mua chung với nhau. Tôi thấy đó là một cái trường hợp cũng rất là hợp lý. Một cái trường hợp khác mà tôi nghĩ là thường xảy ra trong cộng đồng người Việt của chúng ta là bố bậc cha mẹ khi họ gần sắp đến tuổi về hưu sang tên cái nhà mà họ và con cái của họ đang chung sống, hoặc là họ bán cái nhà xong họ đưa tiền cho con hay mua cái nhà khác, mà cái đứa con đứng tên trên cái căn nhà đó đó, thật ra tiền là của cha mẹ, đứa con chỉ đứng là giữ giùm cho cha mẹ mà thôi. Như cái đứa con lập gia đình, dĩ nhiên cha mẹ phải nghĩ tới nếu như con của mình ly hôn mà nếu như không có một cái văn bản hợp đồng tiền hôn nhân rõ ràng thì cái căn nhà của cha mẹ đó đưa ra bán để rồi chia cho hai vợ chồng. Cái trường hợp như vậy thì không có ai mong muốn nhìn thấy nó xảy ra cả. Và cái người con trong cái hợp đồng tiền hôn nhân đó cũng nói rõ đứa con nó đứng tên nhưng mà thật sự ra tiền là tiền của cha mẹ.
SBS Radio. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, sư vừa trình bày những hoàn cảnh có lẽ là cái hợp đồng hôn nhân nó có một cái giá trị và một cái ý nghĩa thật sự. Thế nhưng cũng không ít trường hợp hợp đồng hôn nhân nó chính là một cái lưỡi dao để giết chết cái hạnh phúc trong gia đình. Cái quá trình mà tư vấn thân chủ luật sư có bao giờ gặp những cái trường hợp mà người phụ nữ hay là trẻ em trong hợp đồng này là cái đối tượng dễ bị tổn thương và chịu những cái rủi ro cũng như cái thiệt thòi hay không ạ?
Thì một cái cặp vợ chồng mà đang trong cái giai đoạn yêu đương với nhau mà một trong hai người đưa ra ý kiến ký hợp đồng tiền hôn nhân đó thì chắc chắn nó sẽ tổn thương một phần nào đó về mặt tình cảm. Mình đặt cái vấn đề tài chánh ra để mà mình nói, mà trong lúc hai người đang rất là đẹp trong cái cuộc đời của một cái cặp vợ chồng một cách bình thường, nếu mà không có trường hợp đặc biệt thì không có ai thích ký hợp đồng tiền hôn nhân hết, cả người vợ lẫn người chồng. Nhưng mà nó cũng có một số trường hợp đáng để cho chúng ta suy nghĩ tới. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là mình tránh cái trường hợp lạm dụng. Tôi xin đơn cử một vài thí dụ. Cái trường hợp lạm dụng ở đây đó, người đàn ông Việt Nam ở Úc, họ đi về Việt Nam, họ làm bảo lãnh, họ cưới vợ ở Việt Nam qua bên đây, ra cái tài sản đó là cái tài sản chính của họ chứ không phải là của cha mẹ họ. Nhưng mà khi mà cái người vợ bảo lãnh qua đây đó, theo cái diện fiancé, hôn thê đó, thông thường thì bộ di trú bắt buộc phải làm đám cưới trong thời gian 6 tháng hay 9 tháng gì đó. Thì chỉ có 1-2 tháng trước cái ngày đám cưới đó thì họ yêu cầu cái người vợ ký cái hợp đồng tiền hôn nhân. là khó khăn là tại vì người vợ họ đã bứng gốc của họ rồi, bán hết những cái gì họ có ở Việt Nam, họ đã nói với gia đình là họ lấy chồng và họ sang Úc. Bây giờ tới giờ chót, nếu mà họ không ký vào cái văn bản hợp đồng tiền hôn nhân đó thì cái người chồng sẽ không tiến tới với cái cuộc hôn nhân và họ sẽ bị trả về Việt Nam. Trong những cái trường hợp như vậy đó mà đưa ra tòa thì tòa sẽ phán là cái hợp đồng đó nó không có giá trị pháp lý. Lý do là rõ ràng cái người vợ không bao giờ được cho có một cái cơ hội để thương lượng cái điều khoản của cái hợp đồng một cách công bằng và đúng đắn. Cái yếu tố rất là quan trọng đó là chưa kể người vợ là một cái thành phần thiệt thòi ở trong xã hội, không nói được, không hiểu được tiếng Anh, không hiểu được văn hóa và hệ thống luật pháp ở tại Úc. Vào giờ chót như là họ tình nguyện còn ký vào cái văn bản hợp đồng, nhưng mà cái chữ ký đó thật sự ra nó không phải là hoàn toàn tình nguyện mà nó có một cái sự ép buộc hay là cưỡng bức nào đó. Thì trong những cái trường hợp như vậy, tòa sẽ, tôi nghĩ là sẽ phán cái hợp đồng tiền hôn nhân đó không có giá trị pháp lý.
Có bất kỳ cái trường hợp nào mà dưới đạo luật gia đình tòa đã phán quyết một số cái hợp đồng hôn nhân là vô hiệu lực hoặc là không có giá trị pháp lý hay không ạ?
Thì nó có chứ, chẳng hạn như trong thời gian gần đây thì nó có một vụ kiện và tòa đã không chấp nhận cái hợp đồng tiền hôn nhân này là đó là hợp pháp. Kiện đó là Blackmore và Weber. Thì thật sự cái tên là cái tên Úc nhưng mà cái người vợ đó là ở Thái Lan. Thì bỏ qua bên đây, cái ông chồng là một cái cựu nhân viên cảnh sát đã về hưu và ông làm giấy tờ bảo lãnh cho bà. Trước khi lấy nhau là hai bên họ đã sống chung với nhau từ lâu rồi. Đầu năm 2005 thì họ sẽ làm đám cưới. Lúc đó thì bà đã mang thai rồi. Và khi mà họ làm đám cưới thì trước đó 3 ngày thì ông chồng ông mới đưa ra một cái hợp đồng tiền hôn nhân. Ông chưa đã ký. Bà đã đưa hồ sơ ra tòa và tòa đã phán là cái hợp đồng tiền hôn nhân đó nó không có giá trị pháp lý. Là tại vì ông chồng không cho cái người vợ có một cái cơ hội để thương lượng cái điều khoản của cái hợp đồng một cách đúng đắn. Mà nếu như giờ đó mà bà không ký đó thì chắc chắn là ông sẽ không tiến hành cưới, mà không tiến tới cưới yêu visa sẽ điều hủy và bà sẽ phải mang cái bầu đó trở về Thái Lan. Cũng nghĩa là một cái hồ sơ mà nó cũng gần vào năm 2014, nó có một cái cặp vợ chồng người Úc. Đây không phải là cặp vợ chồng có dính líu tới một cái người di dân, cũng đã sinh sống chung với nhau, cũng có con, rồi sau đó họ quyết định kết hôn. Thì cũng chỉ có vài ngày trước khi cưới nhau đó thì ông chồng mới yêu cầu bà vợ ký hợp đồng tiền hôn nhân. Có bà vợ đã bỏ tiền ra để tổ chức cái tiệc cưới, tại vì theo cái truyền thống của người Úc, gia đình vợ là cái người trả tiền cho cái tiệc cưới, cái wedding reception đó, cũng lên tới 40-50 ngàn. Và ông mới trả lời là cái ông cưới thì ông hủy cái tiệc cưới đó. Đó thì bà cũng tiến hành cưới. Sau đó thì bà cũng đã đưa cái hồ sơ đó ra tòa và tòa cũng đã phán là cái hợp đồng tiền hôn nhân đó không có giá trị pháp lý. Vì là trong cái cộng đồng của mình đó, đôi khi nó có một số trường hợp là cái người Việt của mình cứ suy nghĩ à, hãy là cái hợp đồng hãy hai bên đồng ý thì là ký là ok, là có giá trị thôi. Nhưng mà nó không đơn giản như vậy. Cái sự tình nguyện của hai người ký cái văn bản hợp đồng nó chỉ là một cái yếu tố, nhưng mà ngoài ra nó có những cái đạo luật, những cái sắc luật khác nó cấm người ta lạm dụng cái luật hợp đồng để ký những cái văn bản mà nó trái ngược với luật pháp.
Hiện nay chúng ta có thể thấy là việc ký hợp đồng hôn nhân ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt như luật sư vừa chia sẻ. Vậy thì luật sư có lời khuyên nào quý đồng hương đang có cái suy nghĩ là sẽ thực hiện một cái hợp đồng hôn nhân vì có thể là vì sự ép buộc từ phía cha mẹ chồng hay là vì lo lắng ổ vỡ trong cái hôn nhân trước đây của mình?
Theo tôi nghĩ là trong bất cứ một cái mối quan hệ nào, trong đó gồm có quan hệ tình cảm vợ chồng, bạn bè hay là ngay cả quan hệ làm ăn với nhau, thì cái sự thẳng thắn và thành thật lúc nào nó cũng là cái yếu tố quan trọng nhất. Nếu như mà mình đã từng trải qua cái kinh nghiệm không mấy tốt đẹp với sự đổ vỡ hôn nhân, có thể đó là cái kinh nghiệm của bản thân, cái kinh nghiệm đó là từ ngay chính cha mẹ của mình hay là anh em bạn bè của mình. Mình muốn tránh né cái việc đi ra tòa án gia đình phân xử để mà chia tài sản, mình cũng có thể tìm đến luật sư để tư vấn về vấn đề ký một cái hợp đồng tiền hôn nhân. Và ở đây đó là nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình nên thẳng thắn đặt cái vấn đề với bạn đời mà mình sắp làm đám cưới hay là mình sắp sống chung với nhau. Nếu như mà mình thẳng thắn mình trao đổi và cái người kia họ cũng hiểu được và họ cũng đồng ý làm, cũng có thể làm được. Đừng có bao giờ khi mình đã nói ký hợp đồng hôn nhân á, suy nghĩ là cho dù ở chưa ở với mình 10 năm, 20 năm có bao nhiêu mặt con thì cũng không được đụng tới tài sản của mình. Nếu mà mình có một cái sự suy nghĩ như vậy đó thì rõ ràng nó không đặt một cái nền tảng đúng đắn cho cái cuộc hôn nhân đó. Tại vì ngay từ đầu thiếu cái sự chia sẻ, tình cảm, san sẻ với nhau của một cặp vợ chồng. Thứ nhất là mình phải cho đối tượng có cái cơ hội để thương lượng những cái điều khoản nó đúng đắn. Đặt ví dụ như cái hợp đồng đó nó có giá trị trong vòng 5 năm hay 7 năm gì đó. Hoặc là nếu như khi có con cái thì cái điều khoản của cái hợp đồng nó sẽ được điều chỉnh. Nếu như có một trong hai người bệnh hoạn là không có khả năng làm việc thì họ sẽ được hưởng thêm những cái phần nào đó, hay là cái tỷ lệ của họ sẽ được tăng lên. Cái yếu tố cân bằng nào đó ở trong đó, yếu tố công bằng nào đó chứ không thể là một cái hợp đồng mà nó hoàn toàn cái cán cân, nó chỉ nghiêng về một bên.
Xem xét cái tình cảm và luôn dành cái sự công bằng cho người phối ngẫu của mình trong cái mối quan hệ hôn nhân, đúng không ạ?
Vâng, và nói đúng ra đó, luật gia đình thì những cái nguyên tắc phân chia tài sản họ đã dựa trên những cái yếu tố đó. Người ta cứ nghĩ rằng hễ mà không có ký hợp đồng, nó đi chia ra tòa là chia 50-50, thật sự ra nó không phải là như vậy. Nó có bốn cái yếu tố căn bản khi mà tòa phân chia tài sản. Yếu tố thứ nhất là liệt kê hết tài sản của một hay là cả hai người đứng tên. Yếu tố thứ hai là thẩm định cái sự đóng góp vào cái phần tài sản đó. Mình đã sắm cái nhà đó chứ, khi cưới nhau thì cái sự đóng góp của mình chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn. Cái yếu tố đó sẽ được tòa ghi nhận. Không chỉ thẩm định cái đóng góp về mặt tài chính không mà thôi, mà cũng thẩm định cái mặt đóng góp về công sức. Thì tôi đặt một cái ví dụ ở đây là nếu hai vợ chồng đồng ý với nhau, ông chồng ổng đi làm cho một cái công ty bình thường thôi, cái người vợ ở nhà sinh con, ở nhà trông con, thì thật sự ra cái công sức của cái người vợ ở nhà sinh con và trông con đó, nó là một cái sự đóng góp có ý nghĩa và có thể tính ra được bằng tiền bạc. Đặt ví dụ như bây giờ người vợ không ở nhà mà người vợ cũng đi làm cái công việc của người vợ trước đây, thì hai vợ chồng phải mướn một cái người làm hết tất cả những cái công việc mà người vợ làm, thì cũng phải trả lương cho cái người đó một năm cũng phải 40-50 ngàn là ít. Ví dụ như vậy đi, thì có một số người Việt của mình, số người đàn ông đó nghĩ theo cái truyền thống của người Việt Nam á, cái này chỉ có tiền tôi làm ra thôi chứ bả đâu có làm gì đâu. Thì nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì nó không hoàn toàn phù hợp với cái hệ thống luật pháp ở đây. Nấu nướng, nuôi con, chăm sóc cho con, chăm sóc cho chồng, những cái đó đều được tòa ghi nhận. Nhưng cuối cùng tòa đều mong muốn đạt được cái yếu tố công bằng, cái công lý được thực thi cho cả cái cặp vợ chồng đó khi mà có sự đổ vỡ và phân chia tài sản.
Có lẽ là cái vấn đề mà phân chia tài sản hậu hôn nhân, khi mà hôn nhân đổ vỡ thì còn rất là nhiều điều để nói, và chúng ta sẽ còn quay trở lại với luật sư Nguyễn Văn Thân ở đề tài này trong những chương trình tiếp theo. Và đến đây thì xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS
Radio. Trong tuần sau của chương trình, theo yêu cầu của nhiều thính giả, chúng tôi sẽ quay trở lại với chủ đề bảo lãnh cha mẹ sang Úc. Mời quý vị đón nghe. Nếu mà quý vị có câu hỏi thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến vấn đề bảo lãnh cha mẹ, xin mời quý vị gửi câu hỏi qua phần message của Facebook bằng Việt ngữ hoặc email về địa chỉ vietnamesedogprogram@sbs.com.au. Chúng tôi sẽ chuyển đến các chuyên gia. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.